chiêu mười sinh tử đấu 3.000 chiến sĩ, dị thú nhốn nháo, được mấy chân thần dẫn đi thẳng về phía chiếc cổng vòm đá khổng lồ phía trước. Ngân Hà trong mắt Bắc Phong lóe lên vẻ điên cuồng, truyền âm nói, đợt lát nữa toàn lực giết chóc, nếu biểu hiện đặc biệt xuất sắc, có thể sẽ được tuyển vào quân đoàn đặc thù. Quân đoàn đặc thù, La Phong cả kinh, bên trong đông quân phân ra rất nhiều quân đoàn, 99% trở lên là đại quân bình thường. Như 3.000 người chúng ta tiến hành sàng lọc, cũng chưa chắc có một ai có thể vào quân đoàn đặc thù. Bắc Phong truyền âm nói, nhưng Ngân Hà ngươi thực lực rất mạnh, vẫn có hy vọng. Được rồi, nhớ kỹ, vừa mới vào. Được rồi, nhớ kỹ, vừa mới vào. Hay chúng ta phải ở gần nhau một chút. Nói rồi, Bắc Phong, La Phong liền theo dòng người tiến thẳng vào cổng vòm đá. Ấm, vừa tiến vào cổng vòm đá, nhất thời thời gian không gian biến ảo, họ đã tiến vào một khi hoang vu mênh mông, mặt đất đều là cát. Nơi này là, La Phong vừa tiến vào, không khỏi nhìn bốn phía. Chẳng mấy chốc 2.999 chiến sĩ, dị thu khác đã đi vào, cũng nhìn bốn phía. Thấp thoáng có thể thấy phạm vi 1 km chung quanh, xa hơn nữa là một khoảng tăm tối. Xa hơn nữa là một khoảng tăm tối. Đây là một sa mạc cô quạnh hoang vu, văn minh viễn cổ đối với khống chế thời gian không gian đã đạt tới mức độ hoàn mỹ. La Phong lòng thầm tán thưởng, hắn và Bắc Phong ở gần nhau. Rất nhiều chiến sĩ khác của Cang Giả bộ lạc cũng đang ở chung quanh. Lúc tất cả mọi người đang nhìn bốn phía, đột nhiên một luồng uy áp vô hình giáng lâm, bao phủ cả sa mạc. Tất cả các chiến sĩ, dị thú đều ngẩng đầu nhìn lên. Phía trên là một nam tử một sừng mặc chiến giáp màu đen, cặp mắt kim sắc lạnh giá nhìn xuống phía dưới. Đột nhiên đôi đồng tử kim sắc đó bắn ra một luồng kim quang, ầm ầm, hai luồng kim quang trong nháy mắt bắn xuống sa mạc, rồi uốn lượn tùy ý vòng quanh 3.000 chiến sĩ, dị thú. Hai luồng kim quang lần lượt vòng quanh 1.500 chiến sĩ, dị thú. Sau đó ở vòng bên trái, đám chiến sĩ và dị thú bên ngoài đều có một tầng hồng quang mông lung, còn đám chiến sĩ dị thú bên phải ngoài có một tầng hào quang vàng, uy áp vô hình bao phủ. Ở đây mỗi người đều hồi hộp, uy áp chẳng hề mạnh, nhưng tư thái cao cao tại thượng này rất tự nhiên, cùng với thần lực tự thân kinh hãi, đều làm mọi người đều hiểu, người đang dưới trời cao này hẳn không phải là chân thần, mà là tầng cao hơn hư không chân thần. La Phong ngẩng đầu nhìn lên, hư không chân thần, tồn tại có thể vượt qua luân hồi, các ngươi phân ra hai trận doanh. Nam tử một sừng nhìn xuống phía dưới quát, giết chóc nhau, cố giết chết đối phương, chờ khi ta bảo các ngươi dừng lại, còn sống là có thể tiến vào quân đội, nếu có thực lực, cố hết sức phát huy, nếu trong số các người có ai xuất sắc đặc thù, có lẽ có thể trúng cử vào quân đoàn đặc thù. Bắt đầu đi, nam tử một sừng quát, chung quanh hắn lập tức có hắc quang bao phủ, biến mất trong bóng đêm. Trên hoàng vu sa mạc, chiến sĩ, dị thú hai đại trận doanh, bao phủ một tầng hồng quang hoặc hoàng quang, lúc này đều không nén được sát ý trong lòng, đáng hận. Bắc Phong nghiến răng, La Phong nhìn về phía đối diện. Lần này những chiến sĩ Cang Giả bộ lạc tuy đều ở gần nhau, vẫn còn gần 100 chiến sĩ bị vòng qua trận doanh đối diện. Chẳng trách Bắc Phong bảo ta và hắn ở gần nhau một chút. La Phong đưa mắt nhìn bốn phía, giết rống, chiến sĩ và dị thú hai đại trận doanh trong nháy mắt gầm lên, hóa thành những luồng lưu quang. Các chiến sĩ Cang Giả bộ lạc tự nhiên đặc biệt an ý, đều không chiến đấu với các chiến sĩ bản tộc, mà chọn lựa một vài bộ lạc hoặc dị thú khác. Ai nấy đều cố thi triển thủ đoạn, muốn giết chết đối phương, muốn giết chết đối phương. Quân đoàn đặc thù, La Phong trong mắt lóe lên ánh hung quang. Lần này vào tấn chi thế giới, mình có 3 mục tiêu lớn, một là thu thập những sinh vật trong tấn chi thế giới, đặc biệt là thi thể cường giả chân thần, nghiên cứu sinh mạng cấu thành, giúp mình sớm đột phá, đẩy cấp độ gen sinh mạng đạt tới 9 vạn lần, trở thành chân thần. Hai là tìm kiếm bí mật sâu trong vũ trụ hải. Ba là bảo vật giọng cơ giới. La Phong biết văn minh viễn cổ, do đó cũng hiểu rõ tầng lớp bình thường trong văn minh viễn cổ, thậm chí cả tầng lớp cường giả, thì bảo vật giọng cơ giới cũng đều có công dụng. Chỉ khi tới tầng siêu tồn tại thì bảo vật giọng cơ giới mới trở nên không sử dụng được. Càng là tầng lớp bình thường, thì một món bảo vật giọng cơ giới đều sẽ vượt xa một người thường phát huy, tỉ như một chân thần. Nếu tìm được một chiếc bảo vật giọng cơ giới trân quý, thậm chí có năng lực địch nổi hư không chân thần. Mình mặc dù có mộ lăng chi chu, nhưng nó thuần túy là phòng ngự. Thí Ngô Vũ Dực cũng chỉ có chức năng phụ trợ. Thí Ngô Vũ Dực đây đủ hẳn là cho một cấp độ cực cao sử dụng. La Phong cần thứ thích hợp nhất cho mình. Đông quân, bảo vật giọng cơ giới trong quân doanh nhiều dọa người. Đến cả loại bảo vật giọng cơ giới cần 100 vạn chân thần. ngàn vạn chân thần sử dụng cũng tồn tại, chứ đừng nói những bảo vật dòng cơ giới cho một người sử dụng. Mục tiêu của La Phong là thứ đó, chỉ cần lấy được 2-3 chiếc, nhân loại dựa vào nó cũng đủ để có địa vị cực kỳ ổn định trong vũ trụ hải. Nhưng La Phong cũng đoán ra, ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy hiểu rõ tất cả, lại cho tam đại tổ thần chi dẫn, e rằng khó lấy được, khi càng khó lấy được, chỉ cần nhìn những chân thần dọc đường tới đây, cũng chưa từng ai có bảo vật dòng cơ giới, cũng hiểu được điều này. Không có địa vị, e rằng không lấy được, chiến sĩ bình thường khẳng định không có, muốn vào, phải tiến vào quân đoàn đặc thù. Tựa như quân đội trên địa cầu, lúc trước có bộ đội đặc chủng, như công ty vũ trụ gia đình cũng tuyển ra thiên tài bồi dưỡng. Cùng một đạo lý, văn minh viễn cổ tấn chi thế giới cũng có rất nhiều quân đoàn tác chiến, đưa ra một nhóm quân đội tinh anh, phân phối vài bảo vật mà quân đội bình thường không có, cũng là việc rất bình thường. Thịt phụ máu tươi bay tán loạn, rồi nhanh chóng nhập thành một khối. Cường giả hai đại trận doanh đều đang chiến đấu điên cuồng. Giết, La Phong cầm huyết ảnh đao, cũng xông về phía các chiến sĩ trận doanh hồng quang. Thấy hồng quang, lại giết, đao quang rít lên. Vùng thời gian không gian này cực kỳ ổn định, mặc dù nhiều vũ trụ chi chủ chiến đấu như thế, cũng không thể làm không gian rung động chút nào. Tấn chi thế giới là một thế giới chiến đấu trường kỳ, hơn nữa văn minh viễn cổ chưa từng đoạn tuyệt. Những cường giả nơi này thực lực mạnh hơn vũ trụ hải một bậc, La Phong thầm nói hắn liếc mắt đã phát hiện, trình độ bậc 4 đỉnh hẳn xem như loại kém nhất, đại bộ phận đều có thể đạt tới bậc 5, thậm chí gấp 5 đỉnh, thậm chí như Bắc Phong. Toàn thân được bọc kín trong quang mang màu xám, mỗi một quyền mỗi một trảo đã đạt tới chiến lực cấp 6. Với tư cách là hạch tâm của can giả bộ lạc lần này, Bắc Phong có một món chí bảo chí cường chiến giáp, giết giết chiến đấu điên cuồng. Trong cuộc chiến sơ sót một chút là cường giả đối phương sẽ đánh trúng người, việc này làm quá trình chiến đấu rất điên cuồng, vì đều là vũ trụ chi chủ rất khó có thể một kích miểu sát. Nhưng vì tốc độ chiến đấu của vũ trụ chi chủ vốn cũng nhanh, trong vòng nửa giờ chết 2/3 là việc rất bình thường. Do đó thực lực càng kém càng phải cảnh giác cẩn thận, tận lực trì hoãn thời gian sống lâu hơn, chỉ cần đến khi nam tử một sừng bảo dừng, xem như thành công rồi, người yếu phải cẩn thận, xem như thành công thật. Nhưng cường giả, đặc biệt ở đây có hai người có chí bảo chí cường, càng kiệt lực phát huy, muốn biểu hiện ra sự ưu tú để được tuyển vào quân đoàn đặc thù. Này người đó là Bắc Phong trận doanh Hoàng Quang, cùng với một con dị thú trận doanh Hồng Quang. Gừ, con dị thú gầm lên nhằm thẳng vào Bắc Phong. Chết đi, là người đáng chết. Bắc Phong cũng phóng đi. Hai người như chớp giao kích, vẻn vẹn chỉ mấy lần giao kích, Bắc Phong đã bị một trảo anh kích vào đầu, quay cuồng bay ngược lại. Hắn lập tức đứng lên, nghiến răng khiêu đốt thần lực. Cha ta chính là chủ nhân Bắc Chân Hải, đây chính là bí thuật bí truyền thiêu đốt thần lực của Bắc Chân Hải. Con dị thú có hai cánh chim ngông cuồng gầm lên, điều này làm cho Bắc Phong sắc mặt rất khó coi. Xa xa, La Phong vừa chém bay một chiến sĩ đối phương, quay đầu nhìn lại, lúc này gầm lên một tiếng, Bắc Phong, để cho ta, La Phong như một tia chớp, đánh thẳng vào, được. Bắc Phong lúc nãy thối lui vừa rồi gian ngắn giao thủ, hắn đã phát hiện con dị thú đó đáng sợ, bản thân tuyệt đối là có một bộ chí bảo chí cường, lại có bí thuật thiêu đốt thần lực. Tuy nói trong quân đội có quy củ, cấm các cường giả giải ngũ không được ngoại truyền những truyền thừa trong quân đội, nhưng nếu là do mình cảm ngộ thì không tính. Bắc Chân Hải chính là một siêu thế lực trong dị thú. Bắc Chân Hải có chiến hư không chân thần. Bắc Chân Hải chi chủ là hư không chân thần cực hạn, thực lực rất mạnh. Ở cả tấn chi thế giới, hắn cũng đã một đại nhân vật. Ít nhất can giả bộ lạc nho nhỏ không phải là đối thủ. Chết đi, con dị thú gầm lên, xông về phía La Phong. Khiêu đốt thần lực bí thuật, La Phong âm thầm cười lạnh. Hắn cũng không có gì khó hiểu. Tổ sư đời thứ ba sáng chế ra đoạn diệt đã phân ra rất nhiều quyển. Chỉ cần giai đoạn vũ trụ tối cường giả đã học được 3 quyển đầu. Do đó một vài cường giả có thực lực, ngộ ra những bí thuật như quyển đầu tiên. Thậm chí quyển thứ hai cũng không có gì là khó hiểu. Dù sao tấn chi thế giới cũng có rất nhiều truyền thừa văn minh viễn cổ cực kỳ phong phú. Trảm, La Phong thân ảnh lơ lửng, rạo, trong nháy mắt đã chém về phía con dị thú đánh bay ra sau. Sau đó huyết ảnh đao trong nháy mắt hóa thành một luồng hào quang rất nhỏ. Ngay sau đó, hào quang nhanh chóng bao phủ, biến thành một vũ trụ mini, bao luôn cả con dị thú. Chiến đấu thảm liệt, theo thời gian trôi qua, các chiến sĩ, dị thú liên tục chết đi. Trong đó chiến đấu điên cuồng nhất, chói mắt nhất, Không nghi ngờ gì chính là La Phong và con dị thú. Dị thú có một bộ chí bảo chí cường, lại có bí thuật thiêu đốt thần lực. La Phong lại tu luyện trên 800 vạn năm, với tốc độ gấp vạn lần. Tính ra đã vượt qua 800 vạn kỷ nguyên. Tu luyện đằng đẵng, làm đao pháp, thân pháp cận chiến của hắn đều có tiến bộ vượt bậc. Vì tạm thời còn không rõ tình huống nội bộ quân tranh, La Phong mới không toàn lực bộc phát. Dù sao một khi hắn toàn lực bộc phát cũng quá dọa người. Dù sao được truyền thừa Đoạn Đông Hải nhất mạch dẫn dắt, mới bồi dưỡng ra được thiên tài nghịch thiên như vậy. Còn ở Tấn Chỉ thế giới, truyền thừa chân quý đều trong quân đội, không có truyền thừa đặc thù, làm sao nghịch thiên như vậy được? Không thực tế, e rằng sẽ khiến cho quân đội điều tra lai lịch La Phong, như vậy rất phiền phức. Đợi đến khi hiểu rõ về quân đội, tin chắc sẽ có thể từng bước tăng lên thực lực, thu được cái mình muốn. Thần lực của ngươi không còn tới 50, còn đấu với ta, La Phong điên cuồng vô cùng, thân ảnh lóe lên như điện, nhìn đáng sợ. Thời gian 800 vạn kỷ nguyên, hắn đã tham khảo bí pháp thân pháp cận chiến do tổ sư thứ 9 Đoạn Đông Hải nhất mạch sáng chế, rồi tự mình cũng sáng chế ra một bộ bí pháp cận chiến lưu kim. Bành, dị thú quay cuồng đập xuống trên vô tận sa mạc, làm cát văng tung lên, thần thể hắn không còn tới 50, thực lực đã suy yếu 10 lần, hoàn toàn không phải là đối thủ của La Phong. Dừng lại, một luồng uy áp cường đại trong nháy mắt giáng lâm, nếu nói uy áp lần trước đi cao cao tại thượng nhưng cũng khá nhẹ, thì uy áp lần này giống như một hòn núi lớn vô tận đè xuống ầm ầm. Tất cả chiến sĩ vũ trụ chi chủ đang chiến đấu đều bị ép cho nằm xuống, La Phong cũng nằm rạp xuống, không hề có sức phản kháng. Đây là thực lực của hư không chân thần, La Phong hơi khiếp sợ. Nam tử một sừng từ trên cao đi xuống, nhìn xuống phía dưới, lúc này phía dưới còn sống 921 người, ngươi và cả ngươi nữa. Nam tử một sừng chỉ về phía La Phong và dị thú, hai người các ngươi, được vào mãn hạ quân.